Nhân đạo chí tôn, chương 1738, thủ đoạn của Vân Quyền Thư, gocchuyenaudio.com. Vân Quyền Thư từng nói giúp hắn kéo dài thời gian Mục Tiên Thiên lên làm thiên đế, nhưng giờ mọi thứ đã rõ ràng. Đế Minh bại vong, Kim Thiên Đế bị trọng thương, phải thần phục đế hậu, Kim Ô Thần Đế bị thương bỏ chạy, các đại đế tộc lần lượt bị thất bại khó lòng tưởng tượng, thương tổn thảm trọng. Phía sau đó có một cánh tay vô hình đang thúc đẩy mọi thứ. Kẻ đứng sau Thiên Tơ Nương Nương và Phong Vô Kỵ là Thanh Hà Đế, vậy là hai người trở thành nhân vật liên kết với Đế Hậu Nương Nương thay Thanh Hà Đế. Lần đại thọ trước của Đế Minh, Trung Nhạc thấy loan giá của Phong Vô Kỵ và Đế Hậu Nương Nương ở cạnh nhau, trong lòng đã có vài phần nghi ngờ, chỉ là, không ngờ Thiên Tơ Nương Nương lại là người của Đế Hậu Nương Nương từ lâu. Đằng sau Đế Hậu Nương Nương lại là Vân Quyền Thư, người sắp đặt cho Mục Tiên Thiên và Đế Minh tranh giành đế vị chính là hắn. Thiên Tơ và Bích Tà khuấy động sự tranh đoạt trong thiên hạ, kích động đế chiến, càn quét cả tử vi, 3000 lục đạo giới và vũ trụ cổ. Chủ ý này có lẽ là từ Vân Quyền Thư, chỉ là do Đế Hậu Nương Nương ra quyết định. Đế Hậu Nương Nương mới là người đã gây nên đế chiến, tạo động loạn cho thiên hạ. Nàng ta mua chuộc tướng lĩnh 36 bộ thiên đình, mua chuộc văn võ bá quan, có lẽ đã câu kết với Dương Hầu Ma Đế trong buổi mừng thọ thiên đế. Dương Hầu Chí Tại đối phó Kim Ô Thần Đế, thôn tính vũ trụ cổ, còn mục tiêu của Đế Hậu Nương Nương là đế vị. Mục Tiên Thiên có dã tâm thôn tính vũ trụ cổ và 3000 lục đạo giới, còn Đế Hậu Nương Nương thì chẳng có ý gì với vũ trụ cổ, hai người đương nhiên rất hợp ý nhau. Giờ, bên cạnh Đế Hậu có Vân Quyền Thư, Thiên Tơ Nương Nương, Mặc Ẩn và Phong Vô Kỵ, tứ đại chí giả tề tựu tạo nên một sức mạnh đáng sợ. Cộng thêm Dương Hầu, Đế Hậu, Thanh Hà và Kim Thiên bốn vị đế này, Vân Quyền Thư là muốn chặn đế vị của Mục Tiên Thiên cho tới khi nào thần đạo chân thân của hắn thành đế thì thôi. Chỉ cần thần đạo chân thân của Mục Tiên Thiên còn một ngày chưa thành đế thì Mục Tiên Thiên không phải đế cấp thật sự. Đế Hậu có thể đối kháng với hắn, cho dù hắn có thần thể ma thể thì cũng không phải đối thủ của Đế Hậu. Mục Tiên Thiên ý đồ vốn dĩ là để dã tâm của Đế Hậu bộc lộ, trừ bỏ Đế Minh, gây nên hỗn chiến chư đế, còn hắn giả chết thoát thân, làm ngư ông đắc lợi. Đợi khi chư đế đều đại thương nguyên khí thì hắn sẽ xuất hiện thu dọn loạn cục. Nhưng giờ, sau khi Vân Quyền Thư ra tay, Đế Hậu liền trở thành thế lực mạnh nhất, nếu Mục Tiên Thiên không hiện thân thì Đế Hậu sẽ thôn tính thiên hạ, xưng đế, ngồi vững trên vị trí thiên đế. Hành động này buộc Mục Tiên Thiên phải hiện thân. Mục Tiên Thiên hiện thân là phá vỡ mưu kế ngư ông đắc lợi của hắn, rơi vào đầm lầy, hơn nữa, điểm tuyệt nhất là Mục Tiên Thiên vì phân tâm phân thân ở bên ngoài, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ bị chậm lại nhiều. Thần đạo chân thân của hắn không tu thành đế sẽ không thể tạo được ưu thế tuyệt đối trước đế hậu, trận đế chiến này chỉ đành trì hoãn. Kế hoạch của hắn là nhất cử định càn khôn, nhưng giờ bị Vân Quyền Thư phá hỏng cả. Vân Quyền Thư còn để lại một vài kẻ còn sống, chính là Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế vẫn còn, không liên thủ cũng không bị Đế Hậu Nương Nương loại bỏ. Nếu Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế cũng quy thuận Đế Hậu thì đó mới là đường. gocchuyenaudio.com, cùng, Vân Quyền Thư, giỏi lắm. Trung Nhạc thầm tán thưởng, Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế cộng với Kim Ô Thần Đế và Mục Tiên Thiên đã chết và hồi sinh, vẫn còn có thể chống lại Đế Hậu Nương Nương. Nhưng muốn thắng được Đế Hậu thì khó khăn trùng trùng. Tử Quang sư huynh, việc liên minh với Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế vẫn cần huynh ra mặt mới được. Trung Nhạc mời Tử Quang quân vương tới, khách khí nói. Tử Quang quân vương đang định nói thì có thần tướng tới bẩm báo, quỳ một gối xuống nói. Chúa công, bên ngoài có một nữ tử cầu kiến, nói là. Trung Nhạc nhíu mày, nói gì, nàng ta nói mình là tiên thiên bệ hạ, vị thần tướng đó không dám ngẩng đầu lên, nói. Mà tướng vốn định đánh nàng ta đi, nhưng nhìn gương mặt nàng ta dường như đúng có phần giống với tiên thiên bệ hạ. Nên mà tướng không dám tùy tiện làm chủ. Trung Nhạc và Tử Quang quân vương nhìn nhau, cùng nhận ra sự kinh ngạc từ đối phương. Tử Quang sư huynh, huynh theo bệ hạ lâu như vậy có biết bệ hạ là nữ tử không? Trung Nhạc nói, đừng đùa, Tử Quang quân vương chán túa mồ hôi lạnh vội nói. Bệ hạ trí tuệ thông thiên, chắc chắn sẽ không chết, giờ chắc chắn đã dựa vào đại đạo của tiên thiên huyền tẫn thánh địa để hồi sinh. Nhưng nói bệ hạ là nữ tử thì quá hoang đường rồi thì phải. Lẽ nào bệ hạ muốn che mắt thiên hạ nên đóng giả nữ? Trung Nhạc nhớ lại bộ dạng Mục Tiên Thiên đóng giả nữ tử thì bật cười. Tử Quang quân vương trợn mắt nhìn hắn, Trung Nhạc kìm lại tiếng cười nhưng vẫn là kìm khổ sở. Đi nào, chúng ta đi xem bệ hạ đóng giả nữ. Trung Nhạc hứng khởi kéo Tử Quang quân vương đi ra ngoài. Không lâu sau họ tới ngoài cổng thành Phá Thiên Quan, quả nhiên thấy một tiên thiên nữ đế quân đứng ở đó, eo thắt lưng long, chân dài miên man, ngực nhô cao, dung mạo xinh đẹp, đúng là Mục Tiên Thiên phiên bản nữ. Trung Nhạc lén nhìn cặp ngực nhô cao của Mục Tiên Tiên gật gù. Nữ tử Mục Tiên Tiên trừng mắt nhìn hai ái tướng của mình, nửa cười nửa không. Hai người còn không mời ta vào, bệ hạ tới chỗ thần thì không cần phải giả giọng nữ nữa. Trung Nhạc đi trước dẫn đường, cười nói, Dịch Quân, ta vốn là nữ tử, tại sao phải nói giọng nam? Mục Tiên Tiên cười, trước kia các ngươi thấy hai ta, là tử thân của ta, giờ mới là mẫu thể của ta. Mẫu thể của ta chính là nữ tử, giờ ngươi đang gặp ta thật sự. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương kinh hô, khó tin nhìn nàng ta. Mục Tiên Tiên tiến về phía trước để lại hai người phía sau, cười. Nét mặt đó là sao? Tin đồn đại tư mệnh bất nam bất nữ, trời không có phân biệt nam nữ, thần ma có lai lịch lớn không phải đều như vậy sao? Lần trước ta gặp Tiên Thiên Nguyệt Thần khuynh đảo chúng sinh, tại sao có thể ung dung như vậy? Đó là vì ta cũng là nữ tử, sẽ không mê đắm dung mạo của nàng ta. Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương nhìn nhau, vội chạy theo nàng, trong lòng bất an. Vừa rồi chúng ta nhìn ngực nàng ta, em thi tới đại doanh, ngồi xuống. Ta biết đế hậu nàng ta từng tới tìm ta, từng có một đoạn ngư thủy chi hoan, ta biết dã tâm của nàng rất lớn, vì thế lúc xa lúc gần với nàng ta. Nàng ta rõ ràng là nữ nhi mà nói tới ngư thủy chi hoan với một nữ tử khác mà không hề cảm thấy bối rối gì, dường như cứ nói một việc không hề liên quan tới nàng vậy. Đế hậu tâm kế thâm sâu, nhưng dù sao cũng là nữ tử, khí lượng nhỏ thì ảnh hưởng tới trí tuệ và sự phán. Góc truyện audio.com, đoán, Mục Tiên Tiên rất xinh đẹp, mắt đảo qua lại, bảo Trung Nhạc và Tử Quang Quân Vương ngồi xuống, nhẹ nhàng nói. Ta từng ngủ với nàng ta một lần, nàng ta liền tìm ta nói muốn thay thế đế minh. Ta liền biến nữ tử này chắc chắn sẽ hạ thủ với đế minh, khi đó ta không nhận lời, nàng ta đáng lẽ nên tìm người khác. Vì ta nghĩ, nếu ta chết thì chắc chắn đế hậu sẽ hạ thủ với đế minh. Trung Nhạc vẫn khó chấp nhận được Mục Tiên Thiên lại dịu dàng kiểu này, Mục Tiên Thiên hiện giờ nói năng rất nhẹ nhàng, thân thể đều toát lên vẻ đẹp tự nhiên của nữ tử. Bệ hạ chủ động xả thân là để trừ bỏ đế minh. Trung Nhạc hỏi, Mục Tiên Thiên cười, còn một tính toán nữa, chính là ép chư đế đi theo ta. Thiên hạ của trẫm cần có đế chấn thủ. Tử Quang, ngươi đi gặp Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế, ngươi vẫn chưa đủ trọng lượng, phải ta đích thân ra mặt. Tử Quang Quân Vương cúi người, việc này vốn tốt nhất là bệ hạ ra mặt để thể hiện sự tôn trọng với hai vị đại đế. Nhưng cho dù vậy e là cũng khó chống lại thiên đình và đế hậu. Đế hậu hấp thụ thế lực của đế minh, lại có các đế tộc bàn kê thiên nguyên, bá hoàng ủng hộ cộng thêm thế lực của Thanh Hà Kim Thiên, Dương Hầu, không hề tầm thường. Các ngươi yên tâm, không quá vài ngày nữa là có đại tướng tới chỗ chúng ta. Mục Tiên Tiên cười, đại tướng này có thù với Dịch Quân Vương, nếu tới phá thiên quan thì chắc chắn sẽ còn phải đánh với Dịch Quân Vương một trận, mong Dịch Quân gánh vác một chút. Trung Nhạc sắc mặt tối lại, rồi giãn ra, mỉm cười. Nếu Thần Vũ Uy Vương chịu bỏ qua mối thù giết con thì ta có gì không được. Hắn nghe Mục Tiên Tiên nói là biết người đó là ai. Hữu Thiên Thừa của Thiên Đình Đế Minh, Thiên Hạ Binh Mã Đại Nguyên Soái, Thần Vũ Uy Vương. Thần Vũ Uy Vương được phái đi tìm Tiên Thiên Thánh Địa sinh ra Mục Tiên Thiên, chỉ khi hắn phản bội thì Đế Minh mới thua thảm như vậy. Tử Quang Quân Vương ánh mắt lay động, nói, bệ hạ, lục phó thần bên cạnh Thần Vũ Uy Vương. Những kẻ không hàng đều chết rồi, giờ chỉ còn tứ phó. Mục Tiên Thiên thản nhiên nói, nàng ta đứng dậy, vẻ mặt bình ĩnh, ngoài Trường Sinh Đế, Ương Tôn Đế ta còn cần phải gặp Bích Lạc Tiên Sinh. Dịch Quân, Tử Quân có hứng thú đi cùng ta không? Trung Nhạc trầm ngâm cười, nhờ Tử Quang Sư Huynh giúp ta trấn thủ phá thiên quan, ta cùng bệ hạ đi một chuyến. Tử Quang Quân Vương nhìn hắn một lúc lâu, Trung Nhạc mỉm cười tế con thuyền cổ nghìn cánh lên. Mời bệ hạ, khoan đã, Tử Quang Quân Vương nhảy lên mũi thuyền, bên cạnh còn có Đế Tu La, nói. Thần cũng muốn đi, Mục Tiên Thiên chớp mắt nhìn hắn, Tử Quang Quân Vương cười. Bệ hạ đi gặp Trường Sinh Đế và Ương Tôn Đế, hai vị đế này tâm ý khó lường, hai chân thân bệ hạ không có ở đây, thần lo cho an nguy của bệ hạ. Vị Đế Tu La bên cạnh thần đây thực lực cường đại, có thể bảo vệ bệ hạ. Trung Nhạc nhíu mày, huynh và ta đều đi thì ai trấn thủ phá thiên quan? Tử Quang Quân Vương cười hà hà, Dịch Quân, ngươi thủ đoạn nhiều như vậy, có vô số phân thân. Cho dù chân thân không có mặt thì phân thân vẫn còn ở đây, phá thiên quan không phá được đâu. Mục Tiên Tiên càng thêm khó hiểu, không biết tại sao hắn nhất định đòi đi theo, truyền âm thì Tử Quang Quân Vương vẫn chỉ nói vậy, không có giải thích gì thêm. Con thuyền nghìn cánh khởi động đi về hướng Trung Ương Thị. Nguy hiểm, góc truyện audio.com, thật, Tử Quang Quân Vương thầm thở phào, nghĩ bụng, suýt nữa thì để mẫu thể của bệ hạ và Dịch Quân Vương ở riêng với nhau, đúng là nguy hiểm. Dịch Quân Vương lòng dạ khó lường, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này trừ bỏ mẫu thể của bệ hạ. Bên cạnh hắn có lẽ có một vị đế, Cách Chương.